Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 15 tháng 4 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm một số dự án công trình trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Khởi công xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán mới Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Hôm nay 15 tháng 4 là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa các thông tin thuê bao di động.
Bảo đảm giao thông phục vụ người dân kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Bắt đối tượng ném bom khói vào Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp và làm việc với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Dự kiến hôm nay, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại nhà khách chính phủ, tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Trung ương Đảng cùng một số hoạt động khác.
Sau khi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm và kiểm tra một số công trình dự án trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng nhân dịp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Việt Nam, sáng nay, Hà Nội đã khởi công xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Khu phức hợp có diện tích 3,2 ha với quy mô xây dựng 39.000 m2 tại lô D30, đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đại sứ quán Hoa Kỳ khẳng định sau khi hoàn thành, công trình sẽ đóng vai trò tích cực trong mở rộng quan hệ ngoại giao, an ninh và thương mại giữa hai nước. Đồng thời, đây sẽ là một biểu tượng cho mối quan tâm chung của hai nước về phát triển kinh tế bền vững, củng cố hợp tác trong các vấn đề toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về bảo vệ môi trường.
Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng đường kết nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3, dự kiến khởi công vào tháng 6 năm 2023. Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,4 km, mặt cắt ngang nền đường khoảng 60 m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025. Dự án với mục tiêu hình thành tuyến đường theo quy hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía Nam, Đông Nam, trung tâm thành phố.
Chính phủ vừa có quyết nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp. Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023. Riêng đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Việc gia hạn có hiệu lực tới hết năm 2023.
Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 4 là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa các thông tin thuê bao di động. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tối qua ngày 14 tháng 4, vẫn còn gần 1,2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin và sau hôm nay, các thuê bao chưa chuẩn hóa sẽ bị khóa SIM điện thoại 2 chiều. Nếu bị khóa, người dân cần ra ngay các điểm giao dịch hoặc gọi điện thoại tới tổng đài chăm sóc khách hàng của các nhà mạng để được hỗ trợ về bổ sung thông tin để mở khóa.
Chỉ còn 2 tuần nữa là tới kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Thời điểm này, vé tàu đến các điểm du lịch miền Trung như Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang trong dịp nghỉ lễ gần như đã hết. Hiện chỉ còn một số vé tàu sáng và tàu khu đoạn được lập thêm, mặc dù trước đó ngành đường sắt đã lập thêm 28 mắc tàu từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung để phục vụ nhu cầu vận tải ngày càng tăng cho dịp nghỉ lễ. Hiện tại, tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Nẵng vẫn còn vé.
Còn đối với ngành hàng không, giá vé máy bay trong dịp nghỉ lễ này tăng ở mức rất cao, thậm chí còn có trường hợp cao hơn giá vé của các chặng bay nước ngoài. Cụ thể, giá vé máy bay dịp lễ các tuyến đi từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch trong nước đều cao hơn mức bình thường từ 170 đến 300%. Điều này khiến cho các doanh nghiệp lữ hành trong nước đang gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cũng nhận định, việc giá vé máy bay tăng cao như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc định vị lại thị trường du lịch trong giai đoạn phục hồi hiện nay.
Cục Hàng không Việt Nam cũng đã yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo, đặc biệt trong các ngày 28-29 tháng 4 và mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 5.
Trong khi đó, giá vé xe khách không được tăng quá 40% trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Đây là yêu cầu của các bến xe liên tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nhà xe hoạt động trên địa bàn. Bên cạnh việc kiểm soát giá vé, các bến xe cũng yêu cầu các đơn vị vận tải phải đăng ký kê khai giá vé trong dịp nghỉ lễ đầy đủ. Dịp cao điểm này, dự báo lượng xe phục vụ tại các bến xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng hơn 30% và lượng khách tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Còn tại Hà Nội, các lực lượng chức năng sẽ bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc tại 57 vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Ngoài ra, sẽ tập trung xử lý xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình, dừng đỗ đón trả khách trái quy định, các tụ điểm bến cóc, xử lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách hoạt động như tuyến cố định, tổ chức tụ điểm đón khách tập trung gây mất trật tự an toàn giao thông, không để phát sinh các điểm đón trả khách, xử lý xe taxi dừng đỗ trái quy định tại các cổng bệnh viện, nhà ga, trung tâm thương mại, khu vui chơi, lễ hội.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, sáng nay theo giờ địa phương tại cảng cá Saikazaki thuộc thành phố Wakayama ở Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trước khi có bài phát biểu vận động tranh cử trong đợt bầu cử Hạ viện bổ sung sắp tới đã bị một kẻ lạ ném bom khói. Kẻ tình nghi đã bị bắt ngay tại hiện trường và Thủ tướng Kishida cũng ngay lập tức được đưa khỏi hiện trường. Kế hoạch phát biểu của ông cũng bị hủy bỏ.
Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron vừa ký ban hành luật hưu trí sửa đổi. Theo đó, tăng tuổi nghỉ hưu ở nước này thêm 2 năm so với mức hiện tại. Cụ thể, hội đồng đã thông qua phần quan trọng nhất của dự luật là tăng tuổi nghỉ hưu của công dân Pháp từ 62 lên 64, đánh giá việc tăng tuổi này là phù hợp với luật pháp hiện hành tại Pháp. Hội đồng cũng bác bỏ 6 biện pháp không được coi là cơ bản đối với bản chất của cải cách, bác bỏ yêu cầu của phe cánh tả nhằm tổ chức trưng cầu dân ý về luật hưu trí thay thế. Quyết định này được xem là một chiến thắng cho ông Macron, song cũng là nguyên nhân gây đình trệ ở Pháp trong nhiều tháng với các cuộc biểu tình bạo lực.
Bộ trưởng Y tế Singapore vừa cảnh báo nước này đang bước vào đợt lây nhiễm COVID-19 mới với số ca mắc hàng ngày ước tính tăng từ khoảng 1.400 ca trong tháng 3 lên 4.000 ca chỉ trong tuần trước. Khoảng 30% số ca mắc COVID-19 hiện nay là tái nhiễm, cao hơn mức từ 20 đến 25% của đợt dịch gần nhất. Trong khi số ca bệnh đang tăng lên, chưa có bằng chứng cho thấy các chủng hiện tại gây ra những diễn biến bệnh lý nghiêm trọng hơn. Số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện điều trị tăng từ 80 đến 220 người trong tháng 3 vừa qua, thấp hơn nhiều so với giai đoạn diễn ra đại dịch.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với các tin tức giải trí cuối tuần. Vừa qua, Liên hoan phim quốc tế Cannes đã công bố danh sách đầy đủ những tác phẩm được lựa chọn ở cả hai hạng mục tranh giải và không tranh giải. Ở hạng mục không tranh giải, The Idol của HBO đã được gọi tên. Điều này đồng nghĩa với việc đạo diễn Sam Levinson và dàn diễn viên đều nhận được giấy mời tham dự. Jennie, thành viên nhóm nhạc K-pop Blackpink, cũng đã nhận được giấy mời từ Liên hoan phim và được gọi với danh xưng diễn viên. Đây có thể coi là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp diễn xuất vừa chớm nở của nữ thần tượng. Chính vì vậy, những người hâm mộ hiện vô cùng háo hức và mong chờ sự xuất hiện của Jennie tại Liên hoan phim danh giá lần này. Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 76 sẽ được tổ chức từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5.
Cũng liên quan tới nhóm nhạc Blackpink, một tin vui cho các fan của nhóm nhạc này khi Blackpink đã vượt qua Justin Bieber để trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều lượt xem nhất trên nền tảng YouTube với hơn 30,1 tỷ lượt xem. Đáng chú ý, trong suốt 13 năm qua, kỷ lục này vốn luôn được nắm giữ bởi Justin Bieber và chưa nghệ sĩ nào có thể phá được. Mặc dù lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử, nhưng thành công của Blackpink trên nền tảng YouTube lại là điều đã được khán giả đoán trước. Trước đó, bốn cô gái nhà YG Entertainment liên tục phá vỡ hàng loạt kỷ lục, thu hút lượng người theo dõi khổng lồ trên kênh của mình. Nhóm cũng sở hữu nhiều MV đạt hơn 1 tỷ lượt xem như Bombaya 2016, As If It's Your Last 2017, Kills It Love 2019 và How You Like That 2020.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong tình hình lạm phát toàn cầu, nông sản là một trong những mặt hàng bị biến động mạnh. Kim ngạch xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2023 bị sụt giảm đến 14,4%.
Để khai mở, tìm đầu ra cho nông sản, các doanh nghiệp phải xoay sở bằng nhiều cách, từ việc khai thác các thị trường ngách cho đến nâng chất lượng đối với các thị trường truyền thống. Phóng sự được thực hiện bởi Nguyễn Mai Thùy Dương.
Trước đây, doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Hiển chuyên chú và chế biến các sản phẩm từ trái chanh, xuất đi nhiều thị trường khó tính, trong đó có Nhật Bản, châu Âu, Mỹ. Tuy nhiên, ông Hiển cho biết, trước yêu cầu của thị trường cũng như xét tính cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp đã nghiên cứu đa dạng thêm nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng, đồng thời thay đổi chiến lược để phát triển thị trường hiệu quả hơn.
Hiện nay chúng tôi tập trung là nghiên cứu những cái thị trường phụ, những cái thị trường mà tiêu thụ của sản phẩm về quả chanh nhiều, và chúng tôi tập trung những cái sản phẩm cho nó phù hợp. Thì hiện nay chúng tôi tìm kiếm thị trường rồi chúng tôi làm cái sản phẩm nó phù hợp với thị trường.
Nhờ giải pháp ứng phó linh hoạt này mà doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng 10 đến 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đánh giá chung bức tranh xuất khẩu nông sản quý 1 của nước ta khá ảm đạm, giảm khoảng 14,4% so với cùng kỳ bởi lạm phát tăng cao, sức mua sụt giảm. Tìm đường phục hồi, giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia kinh tế nông nghiệp cho rằng chất lượng vẫn là cơ sở để doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, kết nối thị trường.
Cái nguyên liệu phải cho nó đồng nhất. Rồi nhà doanh nghiệp này phải sản xuất một cách rất đồng nhất, giữ cái chất lượng nó luôn luôn là không thay đổi. Và có những sự tiếp sức của các cái kênh về xúc tiến thương mại, nhưng mà ở phía trên nhất là nhà nước phải là cái người mà đi giới thiệu cái thương hiệu quốc gia này.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chủ động tăng sức cạnh tranh bằng cách cắt giảm chi phí, giảm giá thành để phù hợp với chỉ tiêu trong bối cảnh mới. Không chỉ tích cực tăng thị phần ở thị trường truyền thống, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm kiếm các thị trường mới thông qua nhiều phương thức kinh doanh hiện đại. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết.
Bên cạnh những cái giải pháp truyền thống cần phải tiếp tục phát huy, thì chúng tôi đó là tiếp tục đó là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc đẩy mạnh hơn nữa các cái biện pháp để nâng cao cái sức cạnh tranh, đặc biệt là tiếp cận các cái thị trường.
Xuất khẩu tới hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, nông sản vẫn là mặt hàng thế mạnh có tiềm năng để phát triển thị trường. Dù trong bối cảnh sức tiêu dùng toàn cầu sụt giảm, điều còn lại nằm ở nỗ lực thích ứng của từng doanh nghiệp, từng ngành hàng.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.